Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 11B. Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 24 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Điểm thứ ba thể hiện ở đâu? Đều có thể hiện trong rất nhiều lời giáo huấn của Phu Tử. Chúng ta lấy một câu là được rồi. Phu Tử nói, quân tử có ba giới cấm. Cái giới này tức là dự phòng. Thời còn nhỏ, khí huyết chưa định, giới tại sắc. Cho nên bảo vệ tâm hồn của thanh thiếu niên hết sức quan trọng. Sách vô ích, không xem đọc. Thanh thiếu niên cả thế giới bây giờ hết sức tàn khốc, đều bị những sách báo tà ác này chướng ngại tâm thanh tịnh của các em. Cha mẹ thầy cô không thể không hiểu, nhất là quốc gia phải quản lý tốt những vật xuất bản này, những băng đĩa này. Nhân dân cần được bảo vệ, các em nhỏ cần được bảo vệ, còn phải giúp các em có sức phán đoán, phải cách tuyệt những nguồn ô nhiễm này. Khi trưởng thành, khí huyết cứng cỏi, giới tại tranh đấu. Đấu là gì? Tâm hiếu thắng, tâm đố kỵ, không chịu thấy người khác tốt. Mọi người có nhận ra không? Những người đồng tuổi cạnh tranh nhau khá là mạnh. Ví dụ, chúng ta bây giờ 40 tuổi, nhìn thấy một người khác sắp xỉ tuổi với chúng ta, thể hiện tốt hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta có thể sẽ cảm thấy có gì ghê gớm chứ, may mắn mà thôi. Hoặc là phải tranh cao thấp với họ, không biết rằng khuyên làm lành, đó là thiện. Cái này đều là tập khí nghiêm trọng. Thực sự biết giáo dục con trẻ từ nhỏ đã giúp các em giới sắc, giới đấu. Giúp các em người hành thiện ta học theo sẽ không đấu nữa. Khi về già, khí huyết suy yếu, giới tại đắc. Cho nên tâm sợ được sợ mất của con người thông thường theo sự gia tăng tuổi tác sẽ ngày càng nghiêm trọng. Trừ phi người này sống rất sáng suốt. Điều quan trọng nhất của cuộc đời là nâng cao linh tánh, nâng cao trí huệ. Không phải đi tham cầu càng nhiều thứ. Bởi vì càng tham cầu sẽ có đau khổ do cầu bất đắc. Cho nên trên thế giới này, người không hiểu rõ ý nghĩa cuộc đời đi sai phương hướng, càng sống càng cười không nổi, chiếm đại đa số. Chúng ta đừng nói người khác, chúng ta chỉ nói chính mình. Xin hỏi quý vị, nụ cười bây giờ so với hồi 2-3 tuổi lúc nào nhiều hơn? Được. Cái này là trí huệ giáo dục cấm ngay khi chưa xảy ra. Điểm thứ tư, dạy theo đối tượng. Quý vị biết rất rõ trình độ các em, quý vị biết rất rõ tâm thái các em, quý vị mới dễ chỉ đạo các em. Lễ ký, học ký nói, bất lăng tiết di thi chi dị tôn. Tôn tức là phép tịnh tiến tuần tự. Trình độ các em như vậy, quý vị nói với em hiếu đạo theo cách em có thể hiểu được. trình độ của em còn chưa thể thấu hiểu cha mẹ, quý vị nói với em, lập thân hành đạo, dương danh hậu thế, hiển dinh phụ mẫu, em bay bay trên mây. Cao quá mà. Cho nên nói tịnh tiến tuần tự, trong lễ ký học ký có một câu cũng là chú giải hết sức hay. Vì việc dạy theo đối tượng gọi là tri kỳ tâm, nhiên hậu năng cứu kỳ thất giả. Quý vị biết tâm thái em lệch lạc chỗ nào, quý vị mới có thể chỉnh sửa cho em. Tri kỳ tâm, nhiên hậu năng cứu kỳ thất. Giáo giả giả, trưởng thiện nhi cứu kỳ thất giả giả. Hai cương lĩnh quan trọng nhất của giáo dục là trưởng thiện sửa sai, tri kỳ tâm. Biết tâm thái người khác không đúng ở đâu, có thể giúp đỡ họ. Nhưng chúng ta nghĩ thử coi, biết người thì trí, biết mình thì minh. Chúng ta còn không biết chính mình, làm sao biết người khác? Cho nên chúng ta muốn biết người giúp người, trước tiên chúng ta vẫn phải biết mình giúp mình. Có một lần Khổng Tử hỏi ba học sinh, trí giả là gì? Nhân giả là gì? Tử Lộ nói, trí giả sự nhân tri kỷ, nhân giả sự nhân ái kỷ. Người có trí huệ khiến người ta hiểu rõ chính mình. Người nhân ái khiến người ta thương yêu chính mình. Tượng Cống nói, nhân giả thương người, trí giả biết người. Sau cùng, Nhan Hồi nói, trí giả biết mình, nhân giả thương mình. Cái này cũng là trọng cái gốc. Một người khiến cuộc đời của mình náo loạn đủ thứ, điên đảo, đảo điên, họ làm sao lấy cái gì để thương người? Có đấy, bây giờ người như vậy không ít. Ví dụ nói thân thể của chính mình, sự nghiệp của chính mình rất lộn xộn, ngổn ngang. Sau đó nhìn thấy người mình thương liền nói, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Lời bình gạt người. Ngay cả bản thân của họ còn yêu không nổi, họ lấy quan niệm gì, thái độ gì để yêu người khác? Vậy theo đối tượng là điểm thứ tư. Chúng ta lấy một số ví dụ cụ thể. Trước tiên nói, dạy hiếu đạo. Phu tử làm sao dạy theo đối tượng? Quan sát tâm thái mỗi học sinh và tình hình gia đình hiện tại của họ. Trong Luận Ngữ Di Chính Đệ Nhị có liên tiếp mấy câu đều dạy về hiếu đạo. Có liên hệ gì với Di Chính? Có liên hệ rất lớn. Hiếu Kinh mở đầu đã nói với chúng ta, tiên dương hữu chí đức yếu đạo, dĩ thuận thiên hạ dân dụng hòa mục, thượng hạ vô oán. Cho nên cả quốc gia triển khai hiếu đạo, thiên hạ được cai trị, quốc gia được cai trị. Cho nên trong Di Chính đã liên tiếp mấy lần nói về hiếu đạo. Hiếu đạo có liên hệ rất lớn với Di Chính, là căn bản của Di Chính. Bởi vì dựng nước an dân dạy học làm đầu, và dạy học lại lấy hiếu làm đầu. Trong câu kinh trước tiên nói tới mạnh ý tử dấn hiếu. Mạnh ý tử là một vị đại phu, cũng là học trò của Khổng Tử. Cha ông là Mạnh Hy Tử. Trước khi lâm chung đã dặn dò hai anh em ông, sau khi cha chết, các con nhất định phải học lễ, cầu học vấn với Khổng Lão Phu Tử. Mạnh Ý Tử thỉnh giáo Phu Tử về hiếu. Khổng Tử trả lời: Vô Di. Trả lời xong rồi, nhân duyên này cũng giải tán. Phàn Trì đánh ngựa đưa Phu Tử trở về. Trong quá trình đó, Khổng Tử nói với Phàn Trì: Lúc nãy ta gặp cháu nhà họ Mạnh hỏi ta về hiếu. Ta nói với anh ta Du Di. Kết quả Phàn Trì đánh ngựa mới hỏi rằng: Phu Tử, Du Di nghĩa là gì? Vậy mọi người nghĩ thử coi. Nếu như hiếu học, không nên đợi Khổng Lão Phu Tử hỏi, phải không? Xin hỏi mọi người, chúng ta quay về thời đại Xuân Thu, được đánh ngựa cho Phu Tử có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Có thể trực tiếp thỉnh giáo vấn đề, đúng chưa? Nhưng quý vị coi, thật sự ở bên cạnh thì không chủ động hỏi, còn đợi Phu Tử chủ động hỏi. Cái này cũng là nhìn thấy sự từ bi của Phu Tử, nắm lấy mỗi một nhân duyên để khai mở học trò của mình. Học trò không chủ động hỏi, dù sao họ cũng ở bên cạnh. Hỏi họ, ý nghĩa thứ nhất. Thực ra mà nói, Phu Tử có lẽ khi đang nói chuyện, nhìn thấy nét mặt của học trò là biết họ có nghe nhưng không hiểu. Mắt mặc dù mở rất lớn, nhưng đó không phải là ánh mắt thấu hiểu. Thấu hiểu thì sẽ phát sáng, không thấu hiểu thì hơi lờ mờ, nhưng gật đầu. Lớp ý nghĩa thứ nhất là Phàn Trì không hiểu. Lớp ý nghĩa thứ hai là Mạnh Ý Tử có lẽ cũng không hiểu. Anh ta lại không chủ động hỏi. Thông qua bạn học này, lại xác nhận được anh ta có hiểu không. Kết quả, Phàn Trì nói: Vô Di ý nghĩa là gì? Khổng Tử nói cụ thể với họ: Sanh sự chi dị lễ, tử tán chi dị lễ, tế chi dị lễ. Bởi vì học với Khổng Tử là lời dặn dò khi lâm chung của cha Mạnh Ý Tử, anh ta nhất định không thể làm trái. Điều này là để kính cha của mình. Sanh sự chi dị lễ, tử tán chi dị lễ, tế chi dị lễ đều phải lễ kính. Đó là làm tròn bổn phận của người làm con. Còn có một hàm ý nữa. Bởi vì Phu Tử tôn sùng Chu Lễ, cho nên hồi đó muốn khôi phục lễ chế Tam Gia. Tường thành của họ xây quá cao, phải nên đập đi, phải phù hợp với lễ chế. Kết quả chỉ có Mạnh Ý Tử không nghe lời, không tuân theo. Cho nên Phu Tử có ngụ ý này cũng đều là nhắc nhở họ chỗ đức hạnh lệch lạc là ở đâu. Cho nên trong đệ tử truyền của Phu Tử không có tên của Mạnh Ý Tử. Mọi người đều biết ông ta là học sinh của Phu Tử, nhưng tại sao không liệt vào đó? Người xưa khi xử lý những việc này rất có trí huệ. Một động tác của họ đã khiến những thứ thực chất hiện hiện ra. Tại sao? Không phải cứ theo Phu Tử mấy chục năm là thành đệ tử. Lời của Phu Tử quý vị không tuân thủ, nên thực chất không phải là đệ tử. Những cách làm này có giáo dục hậu thế không? Kể cả sử ký do Tư Mã Thiên viết. Đem Khổng Tử xếp ở đâu? Thế gia. Đó là quý tộc đó. Hễ viết như vậy, chẳng phải đã làm nổi bật cống hiến của phu tử đối với cả dân tộc rồi sao? Khổng Tử thế gia. Cho nên Khổng Tử gọi là Tố Dương. Mặc dù là bình dân, sức ảnh hưởng của Ngài còn hơn cả quân dương. Cống hiến hơn cả quân dương. Cho nên Tư Mã Thiên cũng không phải người bình thường. Lại đem Hạng Vũ xếp vào Bổn Kỷ. Bổn Kỷ là hoàng đế. Sao lại xếp Hạng Vũ vào Bổn Kỷ? Gợi mở cho người hậu thế. Hạng Vũ có thời cơ tuyệt đại, có thể trở thành hoàng đế. Nhưng sau cùng tại sao ông ta lại tự sát? Gợi mở cho người hậu thế. Ông quá ngạo mạn. Ngay cả trước khi chết cũng không biết lỗi của mình, còn trách ông trời. Trời diệt ta. Không phải lỗi tại dụng binh, không phải ta không biết đánh trận. Cho nên những thánh hiền nhân này, dụng ý của họ thật sự đều có thể gợi mở cho hậu thế. Học sinh thứ hai lại hỏi về vấn đề hiếu. Vừa hay lại là con trưởng của Mạnh Ý Tử, Mạnh Võ Bá vấn hiếu. Phu tử trả lời: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu. Khổng Tử tại sao chỉ dạy anh ta như vậy? Nhất định là hiểu rõ tình hình của anh ta. Và câu này rất có hàm nghĩa. Duy, duy nhất. Kỳ là chỉ con cái. Cha mẹ chỉ lo lắng cho con cái khi chúng sanh bệnh mà thôi. Con người ăn ngũ cốc tạp lương, rất khó nói cả đời không sanh bệnh. Cha mẹ chỉ lo lắng khi con cái sanh bệnh, những thứ khác đều không cần lo. Nghĩa là đức hạnh, gia đình, sự nghiệp, sở thích của đứa con này đều không khiến cha mẹ lo lắng. Như vậy người làm con mới có thể tận hiếu. Còn sự lập thân hành đạo thì chưa nói tới. Chúng ta đều đã trưởng thành. Ngôn ngữ, hành vi, thói quen còn khiến cha mẹ thường lo lắng. Ai da lại hút thuốc nữa, ai da lại uống rượu nữa, ai da lại nổi nóng nữa. Đó đều là bất hiếu. Cho nên đoạn này giúp chúng ta phản tỉnh rất nhiều. Chúng ta liền bình tâm trở lại. Cha mẹ chúng ta bây giờ còn lo lắng cho chúng ta điều gì? Chúng ta không đạt yêu cầu. Mau mau dạy bỏ sự lo lắng đó của cha mẹ mới là tận hiếu, dưỡng tâm cha mẹ. Đừng khiến cha mẹ phải lo lắng. Một câu tiếp theo: Tử Du vấn hiếu. Khổng Tử trả lời: tự viết kim chi hiếu giả. Hiếu tử hiện tại thị vị năng dưỡng, tức là cảm thấy có thể nuôi cha mẹ, ăn no, mặc ấm. Như vậy gọi là hiếu. Chí ư khuyển mã, giai năng hữu dưỡng. Khuyển mã, chó giúp chủ giữ nhà, ngựa kéo xe vất vả. Chúng cũng là đang phụng dưỡng chủ nhân. Con cái đang phụng dưỡng cha mẹ đều là phụng dưỡng. Bất kính hà dĩ biệt hồ. Nhưng sự phụng dưỡng đó nếu không có tâm hiếu kính, vậy sự phụng dưỡng của chúng ta chẳng phải cũng giống như sự phụng dưỡng của chó ngựa sao? Cho nên sự phụng dưỡng của người và động vật khác nhau chỗ nào? Sự cung kính xuất phát từ nội tâm. Cho nên một điểm này của Phu Tử đã chỉ ra. Người hồi đó tận hiếu chỉ trên bề mặt, không quán chiếu thái độ của mình. Chúng ta quay lại thời đại này. Thời đại bây giờ, có thể tiêu chuẩn của chúng ta cảm thấy có lấy tiền cho cha mẹ sống đã rất là tốt rồi. Nhưng khi chúng ta đem tiền cho cha mẹ, có tâm cung kính không? Có quỳ xuống đặt số tiền đó lên trán cúng dường cha mẹ không? Hay là ngữ khí, mẹ, cầm lấy đi. Vậy cha mẹ sẽ rất buồn lòng. Thực ra mà nói, rất nhiều người làm con như chúng ta đưa tiền cho cha mẹ đều để dành lại cho chúng ta sau này, thậm chí là cho các cháu dùng. Quan trọng là ở đâu? Sự cảm ơn, tâm cung kính đó. Cho nên những giáo huấn này của Phu Tử vượt qua thời gian, không gian nhắc nhở chúng ta. Câu thứ tư, tử hạ dấn hiếu. Khổng Tử nói sắc đan, sắc mặt vui vẻ, phụng dưỡng cha mẹ, khó. Lúc nãy vừa mở đầu, câu thứ nhất nói với mọi người, vô di. Phải tùy thuận tâm ý của cha mẹ, không được trái nghịch. Cho nên hiếu thuận, chữ thuận này chính là ở đây, cha mẹ nói rất đúng, mau mau đi làm. Cách làm này của cha mẹ không thỏa đáng lắm. Đừng lập tức chống đối, phải thuận thế mà làm, rồi khuyên răn là được. Cho nên chữ thuận này rất quan trọng. Không hề xuất hiện thái độ khiến cha mẹ không hoan hỷ. Bởi vì hễ thuận, tâm cha mẹ mới nhẹ nhàng. Ví dụ, nếu như cha mẹ của quý vị họ đã lớn tuổi rồi, tóc bạc rất nhiều, mỗi ngày nói với quý vị, con gái, mẹ muốn nhuộm tóc. Quý vị làm con gái liền nói, mẹ, nhuộm tóc, cái thuốc đó không tốt cho thận đâu, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ đó. Kết quả, bà cụ cứ nhắc đi nhắc lại, nói cả mấy tháng, chúng ta vẫn không làm. Có thể bà cụ sẽ không vui lòng. Thậm chí có thể cụ biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Cụ hy vọng khi mình ra đi, tóc đã nhuộm, nhìn có vẻ khá là trang nghiêm. Đây là tâm nguyện của cụ. Bởi vì hôm qua nghe một vị huynh trưởng, bà ngoại của anh chính là tình trạng này. Mẹ của anh cũng là muốn tốt cho mẹ, nhưng không hiểu cho tâm của mẹ mình. Bà cụ thấy con gái không giúp mình nhuộm, tự mình nhuộm. Nhưng khi nghe tiếng bước chân của con gái đi tới, liền nằm lên giường giả vờ ngủ. Người già giống như trẻ con, rất là dễ thương. Con gái cảm nhận được bà cụ thật sự rất muốn nhuộm tóc, thái độ liền rất dịu dàng. Mẹ, con nhuộm giúp mẹ. Kết quả đúng là nhuộm xong không bao lâu, bà cụ đã ra đi. Cho nên con gái nghĩ lại, may mà có nhuộm. Nếu không, thực sự người làm con như cô sẽ nuối tiếc cả đời, không thuận theo. Tất nhiên, nếu như quý vị mua thuốc nhuộm tự nhiên thì càng tốt. Cho nên, khi các cụ rất muốn ăn cái gì đó, quý vị trước tiên đừng dùng góc độ dinh dưỡng học. Vitamin V có bao nhiêu? Phải ra sao? Ra sao? Lúc này, đừng dùng những đạo lý này mà ép. Chỉ có thể cảm nhận được tâm ý của các cụ, cái này là thuận. Tâm địa mềm mỏng, nét mặt vui vẻ. Nét mặt vui vẻ đó không phải đóng giả được. Là cái gì? Có thể có cơ hội chăm sóc cha mẹ, người già, cảm thấy là phước báo lớn nhất của mình. Ôi, mình có thể báo ân rồi, cho nên nét mặt vui vẻ đó không hề có chút miễn cưỡng. Hôm qua, chúng tôi và các huynh trưởng, họ coi một hiếu tử của Đại Lục, thì Dương Nghi Hải chăm sóc cha mình 26 năm. 26 năm đó, thì cảm thấy cuộc đời rất trọn vẹn. Nhìn thấy cha mình ngủ ngon, ăn rất hoan hỷ. Đó là an ủi lớn nhất của thầy. Bởi vì tận hiếu tương ứng với tánh đức của con người, cho nên học mà thực hành chẳng phải vui lắm sao? Cho nên thực sự có thể chăm sóc cha mẹ mình. Ví dụ khi ở bệnh viện, 5 ngày, 7 ngày, không cách nào đi tiêu được. Thầy Dương Hy Hải đã nói rằng, một người làm con, sao có thể nhẫn tâm ngồi đó đợi cha của mình nhiều ngày như vậy đi tiêu không được? Quý vị chắc chắn sẽ chủ động tìm cách. Thầy liền nghĩ tới một cách. Cho nên tất cả những phương pháp tốt của con người từ đâu mà tới? Từ hiếu tâm, từ chân tâm mà tới. Một người có chân tâm cắt cỡ không sợ sẽ có diệu dụng vạn biến khôn lường. Phương pháp sẽ xuất hiện. Thì giúp cha của mình xoa bóp ở trên bụng rất là tỉ mỉ, dùng khăn nóng chườm lên. Sau đó dùng khăn nóng chườm lên hậu môn cho ấm. Cha thầy liền đi ra được. Khi thầy nhìn thấy cha của mình được nhẹ nhàng thoải mái, thầy cảm thấy đây là niềm vui lớn nhất cuộc đời mình. Trong tâm hiếu tử chỉ có cha mẹ. Cha mẹ vui chính là niềm vui của họ. Giống như trong quá trình trưởng thành, khi chúng ta bị bệnh, chúng ta hết bệnh rồi, cha mẹ còn vui mừng hơn cả chúng ta. Chúng ta sanh bệnh, cha mẹ đối với đất trời thệ nguyện, đem bệnh này chuyển qua người họ, đừng để con trẻ phải đau khổ như vậy. Đây chính là cha con thân ái. Thiên tính của thầy Dương Hy Hải cả đời gìn giữ, không hề thay đổi. Bởi vì thầy Dương Hy Hải có khá nhiều cơ hội ra vào bệnh viện, thì có nói rằng cha mẹ sanh bệnh có một nguyên nhân rất lớn là lo lắng cho con cái. Chúng ta đều biết sức khỏe con người không tốt, một nguyên nhân lớn nhất là bị tâm trạng ảnh hưởng. Cha mẹ bởi vì lo lắng chúng ta mà sanh bệnh, nhưng sau khi cha mẹ sanh bệnh lại hết sức sợ làm phiền con cái của mình, rất tự trách mình. Con cái không cảm nhận được cha mẹ vì chúng ta mà sanh bệnh, là vì chúng ta mà buồn phiền trong lòng, sợ làm phiền chúng ta. Chăm sóc cha mẹ sao có thể nói là phiền phức? Báo đáp cha mẹ là việc bất di bất dịch. Cho nên người làm con chúng ta lại không cảm nhận được, thậm chí chăm sóc 1-2 ngày nổi nóng không kiên nhẫn. Ở trong bệnh viện, mắng các cụ. Đi trên hành lang cũng mắng. Cha mẹ đều cảm nhận được. đó chẳng phải là khiến các cụ càng buồn lòng sao? Cho nên nhìn thấy từ sắc đan này, chúng ta cảm nhận được bất luận là khiếu tử thời xưa hay khiếu tử thời hiện đại, tâm cảnh đó khiến người ta cảm phục. Niệm niệm chỉ nghĩ làm sao để cha mẹ hoan hỷ, không nghĩ tới mình. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta rất dễ dùng suy nghĩ của chính mình. Ồ, 26 năm dứt dạ biết mấy. Hiếu tử không phải như vậy. Hiếu tử nhắc nhở chúng ta rằng quý vị chăm sóc cha mẹ còn khởi một ý niệm, phải nhẫn nại, phải nhẫn nại, phải cố. Cái tâm này đã là ích kỷ rồi, nghĩ tới chính mình mới phải cố. Niệm niệm là cha mẹ, chắc chắn không có cái này. Ây da, dứt dạ quá, mệt quá, không có ý niệm này. Bởi vì chỉ cần có ý niệm này, dần dần sẽ biến thành gì? Mình mệt quá, mình khổ sở quá, thành oán trách, mình không kiên nhẫn. Sau cùng sẽ thành hận, vậy thì phiền phức. Cho nên hiếu tử khác biệt với chúng ta chỗ nào? Dụng tâm khác nhau. Chúng ta sẽ tự tư tự lợi, họ niệm niệm nghĩ cho cha mẹ. Cho nên nét mặt vui vẻ là điều đáng quý nhất. Cái này nan, điều đáng quý khó làm. Hữu sự đệ tử phục kỳ lao. Đệ tử là chỉ học sinh. Phục lao, phục vụ thì mình rất cần lao. Hữu tử thực, tiên sinh soạn. Có đồ ăn ngon, phụng dưỡng thầy trước. Tằng thị dĩ di hiếu hồ. Nếu như chỉ là phục kỳ lao, tử thực tiên sinh soạn, như vậy vẫn chưa phải là sự tận hiếu rất di tế. Bởi vì điều quan trọng nhất đối với thầy là sự tôn kính. Nhưng đối với cha mẹ, họ có một phần thân ái của thiên luân phụ tử hữu thân. Còn phải nét mặt vui vẻ. Bởi vì cha mẹ và chúng ta tâm liền tâm, việc chúng ta làm là cam tâm tình nguyện, cha mẹ đều có thể cảm nhận được. Thậm chí trong quá trình tương tác còn đủng điệu nhõng nhẽo, còn có những động tác thân mật. Đây là những điều có giữa cha mẹ và con cái. Còn đối với thầy cô, chủ yếu là trang nghiêm cung kính. Cái này là nói tới phần hỏi về hiếu. Đây là dạy theo đối tượng. Cái đó hỏi về quân tử. Rất nhiều học sinh cũng hỏi về quân tử. Bởi vì thời gian có hạn nên không lấy quá nhiều ví dụ. Chúng tôi lấy ví dụ về Tử Cống. Tử Cống hỏi về quân tử. Khẩu tài của Tử Cống là xếp thứ nhất. Khổng Tử trả lời với ông rằng: tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng chi. Bản thân ngươi phải làm được những việc này trước, rồi mới nói. Như vậy mới có thể ngôn hành tương ứng. Đây là phong phạm của quân tử. Tử Cống anh nói rất nhanh, khẩu tài lại giỏi. Phu tử nhắc nhở đối với ông: ngươi muốn thực hành quân tử, khế nhập quân tử, trước tiên tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng chi. Kể cả học sinh còn hỏi làm sao thực hành sự nhân từ, nhân trong dân ái làm sao thực hành. Học sinh sắp đi làm quan, Hỏi làm sao di chính, làm sao cai trị dùng này. Phu tử đối với mỗi học sinh đều chỉ đạo không giống nhau lắm. Đây đều là thể hiện sự dạy theo đối tượng. Trí huệ điểm thứ năm là nắm lấy cơ hội giáo dục, thể hiện trí huệ của phu tử. Trong lễ ký, học ký có nói rằng đương kỳ khả chi dị thời. Thời khắc nhân duyên này tốt rồi, vừa mới xảy ra, học sinh cũng tin tưởng thầy, lúc này có thể chỉ điểm họ, họ sẽ ấn tượng rất sâu sắc. Ví dụ, chúng ta tiếp theo vừa mới nói Tử Cống. Tử Cống có một hôm đang phê bình người khác, Tử Cống phương nhân, Khổng Tử biết được, liền nhắc nhở ông. Tứ giả hiền hồ tai, Đoan Mộc Tứ, ngươi rất hiền đức rồi sao? Còn có thời gian rảnh rỗi ở đó phê bình người khác. Phù ngã tắc bất hạ. Ta đối trị với tập khí của mình, thời gian dụng công còn không đủ, ngươi tại sao lại có nhiều thời gian để phê bình người khác như vậy? Tự Cống khẩu tài giỏi, ông phạm phải thói quen xấu là phê bình người khác. Khổng Tử liền nhân cơ hội mà giáo dục. Kể cả có một số cơ hội giáo dục là gì? Nhìn thấy trạng thái của học sinh, biết họ lãnh hội sai lầm. Lãnh hội sai lầm sẽ càng lệch càng xa, chủ động nhắc nhở họ. Tự Cống, ngươi cảm thấy phu tử là cố nhớ, rất bác học, là người trị học cố nhớ như vậy sao? Đa học nhi thức chi giả dư, là người như vậy sao? Nghĩa là Tử Cống đối với phu tử của mình cảm thấy ngài nghe nhiều, cố nhớ. Tử Cống vừa nghe, nhiên, đúng à, không phải sao? Quý vị coi, ông nhìn sai thầy của mình rồi. Phu tử nhìn ra được, chủ động nhắc nhở ông. Phi giả như nhất dĩ quán chi. Phu tử trị học là ngô đạo nhất dĩ quán chi. Đạo trung thứ quán xuyến cả sự học tập, chứ không phải cố nhớ một đống đủ thứ, đó là tri thức. Lại có một lần, chúng ta phải cảm ơn Tử Cống. Những tương tác này với phu tử rất có ích cho chúng ta học tập thánh giáo. Tử Cống nói, ngã bất dục nhân chi gia chư ngã giả, ngô diệt dục vô gia chư nhân. Ông nói ra tiếng lòng của mình. Tôi không muốn người khác đối đãi như vậy với mình, tôi cũng không muốn đối đãi như vậy với người. Phu tử liền nắm lấy cơ hội này. Đoan Mộc Tứ, không phải cảnh giới của ngươi, ngươi không có cao như vậy. Có thể làm được điểm này gọi là gì? Điều mình không muốn thì không làm cho người, đó là không đơn giản rồi. Chúng ta không muốn người ta hiểu lầm mình, chúng ta cũng không hiểu lầm người ta. Chúng ta không muốn người ta nghi ngờ mình, chúng ta cũng không nghi ngờ người ta. Chúng ta không muốn người ta nổi nóng với mình, chúng ta cũng không muốn nổi nóng với người ta. Ồ, đó là không tham sân si mạng nữa. Một người học tập nếu như nhìn sai cảnh giới của chính mình, họ muốn tiến bộ nữa thì rất khó. Hơn nữa, sau khi ngộ nhận sẽ dễ bị cống cao ngã mạn. Cho nên kịp thời nhắc nhở. Ngoài ra, có học sinh khác là Nhiễm Cầu nói với phu tử, phu tử, con không phải không ham thích giáo huấn của thầy. Phi bất duyệt tử chi đạo, lực bất túc giả, cô thực sự là năng lực vẫn không đủ. Phu tử nói với ông, lực bất túc Năng lực không đủ là sao? Trung đạo nhi phế, đi được một nửa thì không đi tiếp nữa, không có sức, không có năng lực. Ngươi bây giờ còn chưa đi. Kim nhữ họa, ngươi là tự giam cầm mình, ngươi không phải năng lực không đủ. Chúng ta thường có rất nhiều việc còn chưa làm. Ai da, không được, không thể. Vừa hay vấn đề này của nhiễm cầu, phu tử liền chỉ ra cho ông ấy. Hơn nữa, ngoài ra còn chỉ cho nhiễm cầu một vấn đề khác, tức là tâm cầu đạo của ông không đủ tha thiết, nhưng rất thích tài nghệ. Ông lúng vào chỗ ham thích tài nghệ. Cho nên trong luận ngữ có nói, tiểu tử minh cổ nhi công chi. Nhiễm cầu có một số hành vi không tốt. Phu tử nói, các ngươi có thể đi sửa đổi nhiễm cầu. Chúng ta nhìn thấy thích tài nghệ, tâm cầu đạo không đủ tha thiết, tài nghệ càng cao có bị lệch lạc không? Có. Cho nên chúng ta vừa mới nói tư trị thông gián, kiến giải này của Tư Mã Quang rất quan trọng. Đức thắng tài gọi là quân tử. Cho nên sự giam cầm chính mình này là biết ngay tâm thái của họ sai rồi, mau mau biết tâm họ rồi mới cứu cái sai của họ. Lại có một học sinh là Tử Lộ. Vừa hay Khổng Tử nói, dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn. Phu tử nói với Nhan Hồi, nếu như có quốc quân dùng chúng ta sẽ hành lễ nhạc đại đạo, nhân ái đại đạo. Xả chi tắc tàn, không có người dùng chúng ta chăm chỉ nâng cao chính mình. Không cưỡng cầu, chúng ta vẫn vui vẻ trong đạo. Hơn nữa, chúng ta coi Phu Tử và Nhan Tử, mặc dù họ không được các nhân vật chính trị trọng dụng, nhưng cống hiến đó không thua gì nhân vật chính trị. Bởi vì họ bỏ thi họa, định lễ nhạc, tán binh dịch đạo, soạn Xuân Thu. Ảnh hưởng lớn nhất đối với hậu thế. Cho nên có cơ duyên hay không có cơ duyên đều không cưỡng cầu. Không có cơ duyên thì cũng có cách cống hiến theo kiểu không có cơ duyên. Phu tử nói với Nhan Tử như vậy, chúng ta không được dùng, cũng có thể hoan hoan hỷ hỷ, an vui trong đạo. Hai người chúng ta làm được. Kết quả Tử Lộ ngồi bên cạnh nghe xong thì xen vào một câu, phu tử, nếu như thầy dẫn đầu ba quân, thầy sẽ chọn đệ tử nào cùng đi với thầy? Phu tử liền nắm lấy cơ hội giáo dục này, giáo dục Tử Lộ, bạo hổ bằng hà, tay không đánh cọp, tay không băng qua con sông rất lớn. Người dũng mãnh phàm phu như vậy, ta không đi chung với họ, ta không đem theo họ. Ngô bất dữ giả, tức giả lâm sự nhi cụ, hiếu mưu nhi thành giả giả. Từ cụ này là hết sức cẩn trọng lo sợ, đối đãi rất là cẩn thận. Lâm sự nhi cụ, từ mưu này là có thể tiếp thu ý kiến, phân tích khách quan, sau đó mới ra quyết định. Hiếu mưu nhi thành giả, đây là người khiêm tốn thận trọng, không phải là cái dũng mãnh phàm phu mới có thể thành được việc lớn. Được, đây là sự nắm cơ hội giáo dục của phu tử đối với vài đệ tử. Điểm thứ sáu là trí huệ giáo dục trao đổi học hỏi nhau. tương quán nhi thiện chi dị ma, gọi là khen làm lành, đó là thiện. Người khác biết càng khích lệ. Chúng ta coi trong luận ngữ, phu tử tán thán Miêu Đế, tán thán Đại Vũ, tán thán Cổ Nhân, tán thán Quảng Trọng, để học sinh học tập, tán thán người bây giờ, ví dụ Yến Bình Trọng, Thánh Hiền Nhân hồi đó, để cho họ bắt chước theo, thiện giữ nhân giao, cửu nhi kính chi, tử sản hữu quân tử chi đạo tứ. Kể ra những người thời đó để cho mọi người học hỏi. Cái đó còn kể cái gì? Giữa các bạn học có nhan hồi hiếu học, một ống cơm, một gáo nước, ở nhà rách, không vì thế u sầu, hồi vẫn có niềm vui không đổi. Vậy tất cả các bạn học đều học hỏi nhan hồi. Điều này khi chính mình dẫn dắt một lớp, hoặc là quản lý một trường học, nêu ra những học sinh ưu tú, những tấm gương này, cũng có thể trao đổi học hỏi nhau. Được rồi, tiết học này trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.